là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần sẽ là ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân doanh nghiệp Yên Bái trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi cũng như thực hiện tốt công tác tiêm phòng chống dịch bệnh, đến nay tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải đạt 97.325 con, đạt gần 99% kế hoạch giao, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 4.294 tấn. Để có sự tăng trưởng trong chăn nuôi là do huyện Mù Cang Chải đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi cũng như thực hiện tốt công tác tiêm phòng chống dịch bệnh. Với sự tăng trưởng của đàn gia súc chính trong 9 tháng đầu năm sẽ góp phần giúp huyện Mù Cang Chải đạt và vượt kế hoạch giao trồng theo chương trình hành động 168 của tỉnh ủy Yên Bái cũng như duy trì ổn định cho người dân từ phát triển chăn nuôi.
Với tập quán chăn nuôi gia súc của người dân vùng cao thường thả rông lên núi, do vậy tình trạng gia súc chết rét đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế gia đình. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, người dân huyện vùng cao Trạm Tấu đã bỏ tập quán chăn nuôi lạc hậu, nhờ đó đàn gia súc trên địa bàn huyện đã phát triển ổn định. Hầu hết các hộ dân, các bản làng vùng cao đã chuyển sang chăn nuôi bán chăn thả. Cùng với đó, người dân đã biết làm cây rơm, trồng cỏ và chuẩn bị nguồn thức ăn, cũng như làm chuồng trại để nuôi nhốt gia súc trong điều kiện thời tiết mưa giá rét. Do vậy, tình trạng gia súc chết rét đã không còn. Bên cạnh đó, với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm được thực hiện hiệu quả. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của huyện Trạm Tấu đạt trên 52.000 con. Từ việc thay đổi ý thức trong chăn nuôi gia súc đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ dân, giúp cho người dân thoát nghèo từ phát triển chăn nuôi gia súc.
9 năm qua, các cơ sở đào tạo nghề tại tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 16.500 người, đạt 92,1% kế hoạch. Trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 700 lao động. Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề hệ cao đẳng trên 1.200 người, trung cấp trên 2.500 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề giữa 3 tháng hơn 12.800 người. Các địa phương đã tổ chức mở được 2-3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp hơn 470 người, nghề phi nông nghiệp hơn 250 người. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai tuyển sinh, tổ chức đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh 2024, liên kết đào tạo với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của người lao động.
9 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 85 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại khác. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 500 triệu đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Hàng buộc tiêu hủy hơn 2 tỷ đồng, hàng chờ xử lý trên 1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Nhân dân, những thành tựu đạt được trong hai chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn. Những thành tựu đạt được trong hai chuyến công tác đối ngoại đa phương của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn. Đường lối đối ngoại đặc sắc ấy được xây dựng trên cơ sở đúc kết phát triển từ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Sự thành công từ hai chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự kiên định và tính đúng đắn khi chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng. Đồng thời là minh chứng thuyết phục nhất để làm rõ phản bác các luận điệu sai trái thù địch do một số tổ chức cá nhân dựng lên, hòng làm sai lệch bản chất đường lối đối ngoại mà Đảng ta đề ra và kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đất đai là yêu cầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ tại phiên họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá, tờ trình của Chính phủ đã nêu khá đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và việc điều chỉnh phù hợp với kỳ rà soát quy hoạch. Tuy nhiên, ông đề nghị làm rõ hơn căn cứ theo quy định của luật quy hoạch để đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Cùng với đó, chính phủ cần bổ sung đánh giá tác động, làm rõ tác động của việc điều chỉnh quy hoạch đến các quy hoạch thấp hơn của quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia như quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch các tỉnh và thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt để các đại biểu Quốc hội có đầy đủ cơ sở để xem xét quyết định. Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, số lượng nhà bán hàng trên Amazon tăng gấp 35 lần, số lượng sản phẩm bán ra từ nhà bán hàng Việt Nam tăng 300%, số lượng nhà bán có doanh thu triệu đô tăng gấp 10 lần. Đó là các số liệu cho thấy cơ hội bứt tốc cho thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam. Đại diện Amazon nhận định ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và nhà sản xuất đã nhận ra nhu cầu càng tăng đối với các sản phẩm sân vườn và bắt đầu khai thác thị trường mới nổi này. Bằng việc tận dụng các nguyên liệu địa phương phong phú như tre, sơ dừa, rêu rừng và nhựa tái chế, các nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon đã phát triển một loạt các sản phẩm làm vườn thân thiện với môi trường. Trong đó có thể kể đến các loại chậu cây phân hủy sinh học, cọc cây leo cây và phân bón hữu cơ nằm trong những mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhóm tiêu dùng quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường. Thông qua việc khai thác các nguồn tài nguyên tái tạo này và thực hành sản xuất bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam đang nắm lợi thế để đáp ứng nhu cầu đối với xu hướng các giải pháp sân vườn xanh và thân thiện với thiên nhiên ngày càng tăng cao trên thị trường quốc tế. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết về tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động trong tình hình mới. Nghị quyết đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng hệ thống chính sách tập trung nguồn lực của tổ chức công đoàn chăm lo phúc lợi theo hướng đồng bộ, ổn định, dài hạn. Đây là mục tiêu quá đúng rồi, nhưng muốn chăm lo đồng bộ, dài hạn, ổn định thì điều kiện cần là phải có một nguồn lực đồng bộ, dài hạn và ổn định. Huy động nguồn lực xã hội thì có nhiều cách, trong đó công đoàn chủ động đề xuất với chính quyền các cấp về các chính sách hỗ trợ cụ thể cho đoàn viên người lao động về vay vốn, mua nhà ở xã hội, xây nhà máy ấm công đoàn là một cách. Cách này thường là gói lớn, đòi hỏi nhiều thủ tục hoặc nhiều chỉ ưu tiên cho một số nhóm đối tượng nhất định, nên nếu không phải là đoàn viên, người lao động nào cũng có thể tiếp cận được. Với lại chính sách luôn có hạn định về thời gian nên khó đáp ứng yêu cầu dài hạn và ổn định. Nguồn lực thứ hai để công đoàn phục vụ công tác chăm lo đoàn viên người lao động như lâu nay là kinh phí công đoàn. Nguồn này đã thành luật nên yêu cầu còn lại chỉ là phải thu đúng thu đủ để có tiền mà chi đúng chi đủ. Nguồn lực thứ ba có thể đáp ứng được các tiêu chí đồng bộ ổn định dài hạn chính là nguồn lực từ các doanh nghiệp. Những hoạt động chăm lo này nếu biết cách làm thì nguồn lực không cần nhiều, nhưng hiệu quả và tác động mang lại cho người lao động, cho tổ chức công đoàn thì to lớn không thể đo đếm hết. Chủ trương huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, việc bổ đầu đóng góp cho tất cả phụ huynh lại trở thành việc lạm thu. Để ngăn chặn việc lạm thu, cần xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình làm sai, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến phụ huynh và sự giám sát của cơ quan chức năng. Mới đây, kết luận số 91/2024 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng đã nêu rõ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước như nghị quyết 29 đã đề ra. Đồng thời kịp thời điều chỉnh tăng mức chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo phù hợp với tăng trưởng của nền kinh tế. Hy vọng từ những quyết sách này, gánh nặng về tài chính cho ngành giáo dục sẽ nhẹ đi và việc xã hội hóa sẽ trở về đúng ý nghĩa của nó.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng triệu người phải đối mặt với các hiện tượng thiên nhiên cực đoan. Động đất, bão, lũ lụt là những hiện tượng phổ biến gây ra thiệt hại lớn cho con người và cơ sở hạ tầng. Các nước có cơ sở hạ tầng kém, nghèo đói cao và hệ thống y tế yếu kém thường phải chịu tác động mạnh mẽ hơn từ các hiện tượng này. Báo cáo rủi ro thế giới 2024 mới được công bố đã tiết lộ những quốc gia có nguy cơ chịu thảm họa thiên nhiên cao nhất và các biện pháp có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động của những thảm họa này. Các thiên tai như động đất, phun trào núi lửa, hạn hán, bão và lũ lụt không chỉ đe dọa cuộc sống và tài sản mà còn gây ra những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội. Ví dụ điển hình là Philippines, quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên. Với vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và chịu ảnh hưởng mạnh từ gió mùa và bão, quốc gia này thường xuyên đối mặt với nguy cơ động đất, phun trào núi lửa và bão. Tuy nhiên, Philippines không phải là quốc gia duy nhất đối diện với thiên tai một cách thường xuyên. Indo, Ấn Độ, Colombia và Mexico cũng nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ cao nhất. Những quốc gia này không chỉ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thiên nhiên cực đoan mà còn phải đối mặt với các thảm họa có cường độ cao. Những trận động đất và bão lớn ở Indo, lũ lụt và hạn hán tại Ấn Độ hay các hoạt động lũ lửa tại Mexico đều là những mối đe dọa đối với hàng triệu người. Các quốc gia châu Phi cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao về thiên tai. Theo báo cáo rủi ro thế giới 2024, 8 trong số 10 quốc gia dễ bị tổn thương nhất đều nằm ở châu Phi. Các quốc gia này thường thiếu nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ và ứng phó với thiên tai, và điều này khiến nhiều người dân phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn trong các thảm họa thiên tai. Afghanistan và Yemen, hai quốc gia đã bị tàn phá bởi chiến tranh trong nhiều thập kỷ, đều nằm trong nhóm các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Những cuộc xung đột kéo dài khiến các quốc gia này không chỉ chịu thiệt hại từ thiên tai mà còn không có đủ nguồn lực để tái thiết và bảo vệ người dân khỏi các thảm họa tự nhiên. Bên cạnh yếu tố tự nhiên, sự dễ bị tổn thương của các quốc gia này còn phụ thuộc vào khả năng đối phó của xã hội. Ví dụ, nhiều nơi tại châu Phi, nơi điều kiện y tế yếu kém, thiên tai có thể dẫn đến số lượng thương vong cao hơn đáng kể. Trong khi đó, chiến tranh và xung đột không chỉ gây ra thiệt hại trực tiếp mà còn là làm trầm trọng thêm tác động của thiên tai. Các vùng chiến sự như Afghanistan và Yemen thường phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép khi vừa chịu ảnh hưởng từ thiên tai vừa đối mặt với xung đột. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thiên tai có thể làm gia tăng số lượng các nhóm vũ trang khiến những người dân bị mất nhà cửa và lâm vào cảnh nghèo đói dễ dàng bị lôi kéo vào các nhóm này. Báo cáo rủi ro Thế giới 2024 nhấn mạnh rằng thiên tai không thể tránh khỏi nhưng tác động của chúng có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các cuộc khủng hoảng trên thế giới không chỉ là những hiện tượng thiên nhiên mà còn là sự chồng chéo của nhiều yếu tố khác như chiến tranh, đại dịch và biến đổi khí hậu.
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 hàng năm là dịp để cả nước tôn vinh những đóng góp to lớn của các doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với nhiều doanh nhân Yên Bái, ngày Doanh nhân năm nay trở nên đặc biệt hơn khi họ vừa trải qua những ngày tháng khó quên bởi cơn bão lũ lịch sử vừa qua để lại rất nhiều mất mát và khó khăn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ một số doanh nhân tiêu biểu không chỉ vượt qua khó khăn, gây dựng lại sản xuất, họ còn có nhiều đóng góp chung tay cùng chính quyền khắc phục hậu quả, giúp nhân dân vượt qua những ngày gian khó để xây dựng lại cuộc sống mới. Suốt những ngày cơn bão số 3 hoành hành, nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã trở thành địa chỉ quen thuộc, mỗi ngày phát hàng nghìn suất cơm miễn phí, hỗ trợ bà con nhân dân bị cô lập và các lực lượng bộ đội, công an, đoàn thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương, là người lên ý tưởng và khởi xướng ra hoạt động ý nghĩa này. Ý tưởng của chị đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của nhiều chị em trong câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái. Chính vì vậy, bếp ăn dã chiến phục vụ đồng bào bão lũ chỉ sau thời gian ngắn hoạt động đã nấu trên 33.000 suất cơm với số tiền vận động trên 300 triệu đồng, 2.000 quả trứng trên 500 kg rau xanh, 1,5 tấn gạo. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương tâm sự.
Trong cái quá trình nấu lúc đâu, nấu thì cũng chả tôi cũng không có thời gian để kêu gọi mọi người, nhưng mà những người bạn của tôi ấy, biết thì mọi người cũng chuyển khoản và đến là nhờ nấu hộ, và một số bà con bắt đầu biết là đang nấu thì ở trong Ba Khe, tận Ba Khe rồi Nghĩa Lộ, trong Nghĩa Lộ 70 cây 80 cây cũng chuyển gạo này, rau này, rồi thịt là mọi người cũng chuyển về để nhờ tôi nấu giúp cho bà con. Thế thì tôi cũng thấy là tự nhiên cứ nhân lên, và sau đấy thì tôi thấy là các bếp khác bắt đầu nấu cơm. Thì tôi thấy cái sức lan tỏa đấy là cũng rất là tốt. Cũng trong cái lúc nấu đấy thì tôi cũng nhận ra rằng là cái tình người của dân Việt Nam mình là thật đúng là có sẵn ở trong máu rồi. Lúc ấy cảm động lắm. Thật. Mà cứ nghe gọi điện là chị ơi em xin cơm, mà thực ra phải từ chối ấy, thì thấy đau lòng. Lúc cảm thấy là mình sao bất lực thế. Hôm nấu mà hơn 8.000, 9.000 suất ấy, thì là thấy bất lực.
Suốt những năm qua, với những nỗ lực của nhà hàng Tùng Dương đã trở thành địa chỉ uy tín đối với nhiều khách hàng, không chỉ ở thành phố Yên Bái mà còn khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Hiện nhà hàng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động địa phương, làm ăn kinh doanh uy tín, nên khi cơn bão số 3 ập đến, với vai trò trách nhiệm của người doanh nhân với cộng đồng xã hội, chị Nguyễn Thị Thu Hương đã kêu gọi được sự ủng hộ của nhiều doanh nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng chung tay ủng hộ bà con vùng lũ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Lúc đấy, kể cả sau này một thời gian, ngồi xem lại những cái đoạn clip mà mọi người quay được khi đi thiện nguyện ấy, vẫn thấy muốn chảy nước mắt ra, nhưng mà cũng cảm thấy là tự hào vì mình là người Việt Nam thật sự, tức là mình lại giúp được người dân của mình, tức là thấy dân mình rất đoàn kết, và bản thân mình thì dù không được nhiều lắm nhưng cũng giúp một chút bữa ăn cho bà con để bà con vượt qua được. Và sau đấy thì nghe phản hồi lại thì mọi người nói rằng là hôm đấy được ăn thực sự là cảm động lắm, thì lúc đấy mới cảm nhận được là à, mình đã làm được một điều gì đấy cho bà con, dù là rất nhỏ nhưng bà con cũng ghi nhận được tấm lòng của mình và cũng thấy tự hào vì điều đấy.
Cơn bão số 3 đi qua, công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà thành phố Yên Bái do ông Vũ Hữu Lê làm chủ phải ngưng hoạt động 10 ngày, hàng chục người lao động của công ty không có việc làm. Toàn bộ nhà xưởng của công ty bị ngập sâu trong nước, giá trị thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng. Nhiều gia đình anh em công nhân công ty cũng bị thiệt hại sau lũ. Tuy nhiên càng trong khó khăn thì sự đoàn kết đồng lòng trong tập thể lại càng được phát huy. Anh Cao Ngọc Triệu, công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà thành phố Yên Bái cho biết.
Trong đợt lũ này thì công ty coi như nếu mà đến thiệt hại thì 100% là máy móc đều ngập nước, không sử dụng được. Anh em toàn công ty đã nỗ lực hết mức để có thể máy móc hoạt động được để xuất được một chuyến hàng đầu tiên.
Với sự động viên khích lệ của ông Vũ Hữu Lê, toàn bộ công nhân trong công ty đã cùng nhau dọn dẹp, sửa chữa trang thiết bị máy móc, tận dụng những gì còn dùng được để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Vừa qua cái lụt so với năm 2008 đến gần 2 mét, thành ra đây là một chỗ bất ngờ. Nhiều tài sản tôi chạy chỗ cao cũng ngập hết cả, coi cái thiệt hại rất nặng nề, không còn cái gì, đồ dùng sinh hoạt đến máy móc bị ngập hết. Thế nhưng mà với tinh thần là nếu mà bây giờ cái giám đốc mà buông tay là phá sản, nên vì thế chúng tôi sau khi nước rút được ở đâu rồi tôi huy động anh em đến đấy, cái là rửa giấy rồi thì là lau chùi máy móc, và với phương châm là vừa khắc phục vừa sản xuất, vì có sản xuất thì mới có tiền mới nuôi được nhau. Thế nên là mặc dù mới được 5 ngày dài sau lũ rút, nhưng mà đến đây chúng tôi đã khắc phục được cái máy giao cho khách hàng.
Bão lũ lịch sử quét qua để lại bao mất mát đau thương cho các tầng lớp nhân dân Yên Bái. Tuy nhiên sau những tháng ngày khó khăn vất vả mới thấy được những giá trị cao đẹp và ý chí nghị lực phi thường của con người. Trong đó những doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, họ cũng chẳng quản ngại khó khăn, chẳng tiếc thân mình vì nghĩa đồng bào, họ chung tay cùng với cộng đồng xã hội nỗ lực vươn lên về cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trách nhiệm tận tâm, nhiệt huyết, sống mẫu mực được dân tin yêu là những gì người dân vùng giáo Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên dành tặng cho trưởng thôn Đoàn Xuân Quý. Trong 46 năm qua, ông liên tục được cấp ủy đảng chính quyền nhân dân tín nhiệm bầu làm cán bộ thôn, trong đó 31 năm liên tục giữ chức vụ trưởng thôn. Xuất phát từ tấm lòng dành cho bà con thôn xóm, ông đã cùng với thôn phát huy tinh thần đoàn kết là cầu nối giữa ý đảng lòng dân, tuyên truyền vận động bà con giáo dân đoàn kết chấp hành chính sách pháp luật, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Sinh ra ở xã Tân Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 1965, ông Đoàn Xuân Quý cùng gia đình chuyển lên thôn Đồng Vật, xã An Thịnh, huyện Văn Yên sinh sống, nhường đất cho lòng hồ thủy điện Thác Bà. Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, năm 1978, ông Quý được bầu làm đội trưởng sản xuất hợp tác xã nông nghiệp An Thịnh. Đến năm 1993, ông được cấp ủy chính quyền địa phương và bà con thôn Đồng Vật tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Năm 2019, khi xã An Thịnh triển khai sáp nhập các thôn bản, thôn Đồng Vật được sáp nhập với thôn Đồng Cọn và đổi tên là thôn Đồng Tâm. Nhân dân chọn mặt gửi vàng, tiếp tục bầu ông Quý giữ chức trưởng thôn. Ông Đoàn Xuân Quý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh tâm sự.
Cái cơ bản nhất là quy chế dân chủ. Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Cái ý là cái quan trọng nhất là mấu chốt của người dân. Tất cả các cái công việc của thôn tôi đều đưa ra để dân bàn bạc, dân biểu quyết và dân nhất trí để mình mới thực hiện được. Về tôn giáo tín ngưỡng thì tôi cũng luôn luôn hòa nhập với tất cả đồng bào công giáo. Ví dụ đi làm những cái việc thiện hoặc là đi dâng hoa hoặc là đi làm những cái việc mà người công giáo người ta thực hiện thì mình cũng hòa nhập với họ, mình đi cùng với họ và mình vận động toàn dân thi đua yêu nước.
Là thôn có địa bàn rộng và dân số đông nhất xã An Thịnh, thôn Đồng Tâm hiện có gần 400 hộ với trên 1.800 nhân khẩu, 100% dân cư là đồng bào theo đạo Công giáo. Với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, mọi việc của thôn từ to đến nhỏ đều được ông Quý đưa ra bàn bạc công khai, khi đã đi đến thống nhất mới triển khai thực hiện. Trong những cuộc họp thôn hàng tháng, ông Quý luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con nhân dân, đồng thời những vấn đề nào giải quyết được ngay thì hướng dẫn giải thích với bà con chú đáo, tỉ mỉ. 46 năm làm công bộ của dân, mỗi cuộc đời, hoàn cảnh, số phận của người dân trong thôn, ông Quý đều nắm rõ. Vậy nên mỗi khi triển khai công việc gì, ông đều suy xét, cân nhắc thật kỹ rồi mang ra họp bàn và xin ý kiến nhân dân. đó cũng là điều mà người dân nơi đây thêm quý trọng ông. Chị Mai Thị Lý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh cho biết.
Ông Quý thì là một người trưởng thôn rất là giản dị và quan tâm đến nhân dân. Ông luôn luôn là đồng hành với lại mọi người dân trong tất cả các công việc và tất cả các cái phong trào. Ông luôn là một người đi đầu, gương mẫu và hướng dẫn cho mọi người dân là thứ nhất là đoàn kết, yêu thương nhau, phát triển kinh tế, gắn bó, rồi là cùng nhau là xây dựng một thôn Đồng Tâm mà phát triển mạnh mẽ.
Khi có chủ trương hiến đất làm đường, ông đã bàn bạc trong chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, chuyện trò, sẻ chia, vận động người dân đồng thuận, thực hiện. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, ông đã phân tích để bà con hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, về những việc bà con nên làm, cần làm, đồng thời tiên phong thực hiện các cuộc vận động dịch rào hiến đất mở đường, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế để người dân noi theo. Trong những năm cao điểm, toàn xã thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị loại 5, bà con thôn Đồng Tâm đã đồng lòng hiến hơn 1.000 m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn, đóng góp gần 300 triệu đồng xây dựng trên 1 km đường bê tông. Hiện 100% tuyến đường ở thôn đều được bê tông hóa, có đường điện thắp sáng đường quê, đảm bảo đi lại thuận lợi an toàn. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Quý vận động bà con nhân dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, đáp ứng với yêu cầu thị trường tại địa phương. Từ một vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn, đến nay người dân Đồng Tâm đã cuộc sống khá giả. Thu nhập bình quân đầu người của người dân thôn Đồng Tâm đã đạt 55 triệu đồng một năm. Trong thôn có trên 100 hộ gia đình cá nhân kinh doanh buôn bán quế, vận tải, xây dựng mộc dân dụng, chăn nuôi cho thu nhập cao từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Đính đến cuối năm 2023, hộ nghèo trong thôn chỉ còn 17 hộ. Phấn đấu năm 2024 giảm 11 hộ, còn 6 hộ nghèo. 95% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa. Thôn Đồng Tâm hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới với những con đường thảm nhựa, đường bê tông, những hàng cây xanh rợp bóng mát râm mát, những vườn cây chịu quả và nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên. Có được quả ngọt đó, ngoài sự nỗ lực của chính mỗi người dân thì có đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Đoàn Xuân Quý. Ông Phạm Tiến Mạnh, bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh cho biết.
Đồng chí Quý là một trưởng thôn rất là mẫu mực, là một người đảng viên và hiện tại đồng chí là quyền phó bí thư chi bộ của thôn Đồng Tâm, cũng là một trong những đồng chí ở trong chi bộ của chúng tôi là thực hiện tốt về cái chỉ thị 05. Đó là cái thực hiện và làm theo Bác, thì trong những cái nhiều năm qua thì đồng chí là một tấm gương rất là mẫu mực, là một trưởng thôn là hết sức vì cộng đồng dân cư và vì bà con nhân dân trong những quá trình thực hiện từ cái đề tài ghép thôn đến phát triển nông thôn mới. Và hiện nay thì phát triển lên đô thị loại 5 thì đồng chí luôn là một tấm gương là sáng trong cái chi bộ của thôn Đồng Tâm.
Không chỉ là điểm sáng trong hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, thôn Đồng Tâm còn được biết đến là một điểm sáng về xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của khu dân cư. Bằng uy tín của mình, ông Quý đã vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết đương giáo, gắn bó toàn dân, nhất là các quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, học tập và làm theo Bác. Ông Quý đã đăng ký thực hiện mô hình gương điển hình giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời tích cực lan tỏa tinh thần học Bác tới toàn thể bà con nhân dân trong thôn trong xã. Đến nay thôn Đồng Tâm có 30 mô hình điển hình tiên tiến để các hộ dân trong thôn trong xã và trên địa bàn huyện tham quan học tập. Ông Đoàn Xuân Quý, trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng học tập theo Bác. Thứ nhất là sống giản dị và sống liêm chính, chế công vô tư. Cái gì mà có lợi cho dân thì ta làm, cái gì mà có hại cho dân thì ta nên tránh. Và luôn luôn gần gũi dân và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân.
Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, sự chung tay của chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự tận tâm trong công việc của ông Quý, thôn Đồng Tâm đã phát triển về mọi mặt. Cảnh quan môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đồng bào công giáo nơi đây rất gắn bó đoàn kết trong cuộc sống nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ ổn định. Đồng Tâm trở thành lá cờ đầu về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng các thôn khác trên địa bàn xây dựng xã An Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 và đạt đô thị loại 5 vào đầu năm 2024. Đồng chí Trần Sĩ Nguyên, bí thư đảng bộ xã An Thịnh nói.
Đồng chí Đoàn Xuân Quý, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Tâm là người rất là đức độ, trách nhiệm với công việc. Đồng chí luôn nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thôn và có khả năng thuyết phục, vận động rất là hiệu quả nên tạo được sự đồng thuận của nhân dân khi giải quyết các công việc tại thôn. Đặc biệt, đồng chí có đóng góp không nhỏ trong việc huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận dụng nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào thay áo mới cho quê hương, là cánh tay nối dài của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân.
Với hơn 46 năm cống hiến, ông Quý đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp từ trung ương đến địa phương, là điển hình tiên tiến tại cơ sở nhiều năm liền trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, 2021-2025. Bằng khen người công giáo tiêu biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng khen của Ủy ban dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, ông được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tháng 11 năm 2023, ông Đoàn Xuân Quý vinh dự đại diện cho gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác tỉnh Yên Bái được tham dự chương trình Hồ Chí Minh hành trình khát vọng 2023 tại Trung ương. Đó chính là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc lớn lao, tạo động lực tiếp tục thôi thúc ông cùng nhân dân xứ đạo đồng tâm tiếp tục phác những nét vẽ trong bức tranh về một miền quê đáng sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương đưa xã An Thịnh ngày càng phát triển bền vững, vươn xa trong tương lai.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.